Ngày hôm nay mình học thêm được một vài điều nữa, là những điều nó có tính cách làm cho mình xót xa hơn. Nếu mà mình có lòng đối với những con người mang những cái mình gọi là bệnh nội tâm, nếu mình muốn đến để giúp họ, nếu mình đặt mình vào trong cái chỗ của họ để giúp họ như Chúa của mình đã đặt Chúa vào trong cái chỗ của tôi để giúp tôi vậy đó. Chỉ có cách đó mình có thể làm, mình mới có thể làm được cái công việc này. Vì thế tôi nhắc đi nhắc lại với các bạn bao nhiêu lần, các bạn nhớ không? Mình chỉ có thể đến với những người này trong tình yêu thương mà thôi. Chỉ có tình yêu thương có thể giúp họ. Ngoài ra, mình khó lòng giúp người khác lắm. Lần trước, mình nói về hai loại người. Một loại người vì chọn sai lầm. Một loại người thứ nhất đó là loại tự mình quyết định để mà mang lấy những hậu quả, và chính những người đó trách nhiệm lấy mình khi họ quyết định. Nhưng mà cái loại thứ hai là cái loại vì cái sự quyết định sai lầm của những người khác mà họ, chính họ trở thành nạn nhân. Cái loại thứ hai này là cái loại mà mình thường gặp hơn, các bạn này. Tôi nhớ có lần tôi nói với các bạn là tôi gặp một thiếu niên nói với tôi rằng là không ai hiểu con hết. Không ai biết được con như thế nào hết tất cả. Con đến một cái giai đoạn mà coi như bị bỏ ra ở giữa chợ vậy đó. Rồi ai muốn lụm thì lụm. Anh dùng cái chữ của một người nam. Ai muốn lụm thì lụm. Thì các bạn nghĩ thế nào? Đến với những người như thế này mà mình lại bảo rằng là phải xưng tội, có tội gì phải nói ra, rồi tôi cầu nguyện cho đó. Thì là mình cứ ngược dòng. Có phải không?
Dạ.
Mình đến.
Hỏi gì cũng phải nói rồi.
Đúng rồi.
Mà họ là những người đầy mặc cảm.
Ừ, đúng vậy.
Thì những cái câu của mình hỏi vô ích thôi à. Mà mình không được trau dồi trước khi mình đến với người khác. Vậy thì huấn luyện vô cùng cần thiết.
Dạ.
Vô cùng cần thiết các bạn ạ. Không có huấn luyện, anh em mình đi ra gặp nhiều trở ngại lắm và gây trở ngại cho người khác. Tôi đọc lại cái đại mạng lệnh các bạn này. Đại mạng lệnh. Trước đây tôi nhấn mạnh cái phần truyền giảng. Tôi là một truyền giáo. Tôi đi nhiều nơi để truyền giảng. Nhưng mà gần đây thì Chúa nhắc tôi xem lại. Và cái này khi đào sâu vào thì tôi mới thấy hai cái trường phái giải thích Matthew đoạn 28 từ câu 18 cho đến hết đoạn, tức là câu 20 đó. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Cha, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ. Đi các bạn ạ. Từ trước tôi vẫn áp dụng cái phần này, đi truyền bá phúc âm. Bởi vì là Mark đoạn 16 thì nói rằng là như thế nào? Mark đoạn 16 nó cái phần mà nó tương đương với lại đại mạng lệnh đó, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Các bạn thấy không? Chứ là hai cái câu này nó bổ túc cho nhau đó. Cái phần của Mark thì nhấn mạnh về cái việc truyền bá phúc âm, trong khi Matthew đó là chính thức được gọi là cái Great Commandment đó, đại mạng lệnh đó, thì nhấn mạnh về đi, nhưng mà dạy dỗ muôn dân. Dạy dỗ là động từ chính, mà đi là động từ phụ so với ở trong Greek các bạn ạ, chứ không phải đi là động từ chính mà dạy dỗ là động từ phụ. Thế mới lạ, thành ra dạy dỗ vô cùng quan trọng. Mình cần có những người huấn luyện người khác để giúp những người ra đi. Các bạn ơi, nhiều người ra đi mà có những vấn đề chủ yếu cũng lộng cộng. Lần trước mình nói về gì? Chuyên xưng đức tin. Có phải không? Các bạn nhớ không? Tuyên xưng đức tin mà không dạy người ta tuyên xưng đức tin đúng. Nói với người ta bằng cách để cho người ta tin cho nhiều, để mà coi như có con số vậy đó. Người ta rơi rụng là phải các bạn ạ. À. Sao người ta tự đứng được ngay cái bước đầu tiên mà người ta đã không được hướng dẫn đúng thì rơi rụng là cái chuyện thường. Tin gì? Không biết. Hỏi một người mới tin, hỏi anh tin gì? Không biết. Đấy. Nó khổ đến thế đó các bạn. Mình lần trước mình nhắc đi nhắc lại là tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Tin Chúa Giêsu đến để chết thay cho mình trên cây thập tự. Tin Chúa Giêsu sống lại để xưng mình là người công chính. Và nhờ đó mình có sự sống đời đời. Đó là đức tin căn bản. Mà nếu không dạy cho một người mới tin như thế thì nhớ ra ngay sau khi họ tin họ qua đời thì Chúa thương xót, Chúa có thể cứu người đó. Nhưng mà kỳ thực họ chưa có một cái đức tin vững chãi các bạn ạ. Chưa có. Đừng nói là vững. Vậy thì tuyên xưng đức tin mà không có nói về đức tin. Cái phần trước, cái phần đó mình nhắc đi nhắc lại với nhau là ăn năn tội. Nếu một người đến với Chúa mà không ăn năn tội thì làm sao được tha thứ? Làm sao được xưng nhận làm con? Cái ví dụ về người con trai phóng đảng đó. Phải về, tôi đã có tội với trời và với cha. Không có ăn năn thì không được tha thứ. Vậy thì hai nguyên tắc. Một là ăn năn. Thứ hai là phải tuyên xưng đức tin đúng như tin lành. Tin lành ở đâu nói tới các bạn? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15. Tin lành là rõ rệt sự chết và sự sống lại của Chúa. Không nói về sự chết và sự sống lại của Chúa, không có tin lành. Đấy, những điểm căn bản như thế đó mà nhiều người đi xa vẫn không biết để mà nói các bạn ơi. Vậy thì huấn luyện rất cần. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn nói với các bạn về những nạn nhân. Vì có bao nhiêu người đi ra ngoài ý muốn Chúa. Khi họ quyết định làm cái điều gì thì họ đi ra ngoài ý muốn Chúa. Điều đó là điều tôi đã nói với các bạn hôm trước. Đó là thứ nhất, trách nhiệm và sự gây đau đớn cho một số nạn nhân. Họ victimize một số người, họ gây một số nạn nhân. Và tôi đã nói với các bạn, người ta thường đi ra ngoài ý muốn Chúa. Và điểm B nhỏ, tức là có khi một người gặp khó khăn là do sự chọn lựa của người khác. Người khác chọn lựa, thí dụ như đến với nhau, vợ chồng đến với nhau mà không định có con. Rồi nó rơi ra một đứa con. Rồi cứ phàn nàn mãi. Và đến khi đứa con nó biết. Nó biết. Các bạn này, một ấu nhi ở trong lòng mẹ nó đã nghe được trước khi nó sinh ra. Nó biết được những cái điều cha mẹ nói với nhau. Tâm lý học cho mình biết như thế. Vậy thì nó là nạn nhân của cái sự chọn lựa sai lầm của bố mẹ. Tội nghiệp nó quá chừng đi. Có phải không? Có những biến cố xảy ra cho tình trạng cuộc sống. Và mình đang ở vào một cái chỗ nó không có dễ như trước. Mình bắt đầu mình tìm cách. Trước tiên hỏi Chúa. Thứ hai, tìm cách để có thể dùng cái chữ tự cứu thì nó lớn quá, nhưng mà có thể giúp mình được gì hay không. Nhưng mà trong khi ngồi xuống một cái đó thì là cái sự hướng dẫn nó khác. Nó không phải rằng là đi vào những cái điều mình định. Thì mình cứ theo cái sự hướng dẫn của Chúa dạy mình những điều gì thì mình học với Chúa. Và ngay sau đó thì những cái việc nó xảy ra liên tục. Có một người nhắn tin nói với tôi rằng là ông có ăn Tết hay không? Con năm nay con không ăn Tết. Lý do là vì, tức là người đó có một người chồng, nhưng mà hai vợ chồng muốn đi đến chỗ ly dị. Cho nên đi về quê thì sợ rằng đi về một mình thì người ta sẽ hỏi mình là chồng con ở đâu. Đấy. Rồi nói rằng con đã khóc với Chúa cả chiều hôm nay. Nhưng mà chỉ có hết một điều là hết nước mắt thôi, lòng vẫn nặng. Rồi kế tiếp, bao nhiêu chuyện khác nó gần như thế, nó đến. Mình được Chúa đặt mình vào trong cái chỗ để mà nghe các bạn ạ. Trước kia thì mà tôi nghe như thế, tôi một là phủi nó đi, hai là làm cách nào để có thể giải quyết giúp họ được đến đâu hay đến đó. Nhưng bây giờ mình mang cái điều mà họ đang mang, đó là cái điều Chúa dạy đó. Đó là cái tinh thần của Chúa Giêsu khi vào đời đó. Đứng vào chỗ của mình. Khi một người bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì Chúa đứng vào cái chỗ của người đó. Khi một người đến với Chúa mà có tính cách như là cái sự xót xa nó vô cùng tận, như là một người bại ở ao Bethesda đó, là một người cô đơn vô cùng tận từ trước cho đến khi gặp Chúa, không có một người bạn nào hết để mà quăng mình xuống nước. Nếu có một người bạn thì người đó đã được quăng, mà không hề có một người quen biết, không có người thân thuộc cho đến khi gặp Chúa thì mới thấy rằng à, đây có một người quan tâm đến tôi. Và Chúa mang cái tâm trạng của người đó để mà giúp người đó. Mình có được như thế không các bạn? Khi mình đến với một người khác, mình có được như thế hay không? Mình có mang được cái tâm trạng của Chúa Giêsu? Mình biết được nạn nhân đang ở trong cái chỗ của họ là tại sao không? Và mình có thể giúp họ được đến đâu hay không? Còn Chúa của mình thì khi ngồi xuống viết ở trên đất, trong khi những người Do Thái thì đứng đó để buộc tội, đòi ném đá, thì Chúa viết trên đất. Các bạn biết Chúa nghĩ gì lúc đó không? Có phải là buộc tội không? Không, các bạn ơi. Chúa muốn nói một câu với cái người đàn bà đó rằng là ta cũng không buộc tội ngươi. Sau khi tất cả những người kia đi rồi đó, là vì Chúa đang nghĩ đến cái giờ phút bước lên thập tự giá vì người đàn bà đó. Nó là cái tâm trạng của Chúa của mình. Mình thì đi tới đâu? Xin Chúa giúp mình thôi.
Có mấy loại người cần được chữa lành chiều sâu? Và thứ nhất là vì có tội mà mang phải những vết thương lòng. Và thứ hai,
nạn nhân
vì họ chịu hậu quả của những việc chọn lựa sai lầm của những người gây cho họ những sự xúc phạm, làm cho họ đau đớn và họ bị những vết thương. Cái thứ ba là gì? Chúng ta nhắc lại, chúng ta nhấn mạnh về nạn nhân. Những người có nhiều khi bị đặt vào trong những tình trạng mà họ không hề muốn. Họ vào đời, họ được đứng ở trong một cái tư thế có tính cách hầu như là bất công đối với những người khác. Họ đứng ở đó và họ gánh chịu những điều do những người khác làm. Có những người tự cho mình những uy quyền trên người khác, ngoài những uy quyền có tính cách pháp lý, tức là được công nhận. Ở đây mình nói được Kinh Thánh công nhận, còn đời công nhận mình không cần phải lưu ý lắm. Kinh Thánh công nhận quyền cha mẹ, đó là dĩ nhiên. Quyền cha mẹ là cái quyền được thiết lập từ lúc ban đầu, và cha mẹ có uy quyền trong gia đình. Uy quyền đó lớn, và thường thường các bạn thấy là cha mẹ không những có uy quyền trên con cái, cháu chắt, mà cha mẹ cũng đem những phước hạnh và sự rủa sả đến cho gia đình. Tùy theo người cha là người đầu của gia đình. Nếu nói theo cái lối của gia đình Việt Nam trong những thế hệ trước đó, thì là của đại gia đình. Người cha, người ông là cái người có trách nhiệm lớn, và chính người đó là cái người
đem phước hạnh đến cũng như đem tai họa đến cho con cháu mình. Đó là mình nói về cái uy quyền được thiết lập bởi Chúa. Uy quyền đó là uy quyền được công nhận bởi Kinh Thánh. Nhưng mà có những uy quyền không phải do Kinh Thánh công nhận. Ở đời người ta có vẽ ra những nguyên tắc của họ. Chẳng hạn như là có những người đối xử với lại những người trong gia đình, thí dụ như cái hàng anh em, Kinh Thánh không hề nói đến uy quyền của người anh đối với người em, không hề có.
Không có quyền huynh thế phụ.
Không, quyền huynh thế phụ là Khổng Tử dạy. Tôi không nói Khổng Tử, nhưng mà cái đó là ở đời đó các bạn. Không có cái quyền huynh thế phụ ở trong Kinh Thánh. Đây cái trường hợp rõ rệt là trường hợp của Esau và Jacob. Hai người cạnh tranh với nhau đến cái độ chí chết như thế đó, mà Esau vẫn không có quyền trên Jacob. Không có thể nói vì ta là anh ngươi. Không thể nói. Bởi vì uy quyền một khi đã được chúc phước qua cha, tức là ông Isaac đã chúc phước cho Jacob, thì Esau là người phải phục ở dưới người được chúc phước, tức là người em là Jacob. Esau dù hận thù đến mấy đi nữa, dù muốn giết Jacob đi nữa, nhưng mà vẫn không hề nói với cái giọng ta là anh ngươi, không bao giờ có. Vậy thì ở trong gia đình của những người tin Chúa, tôi thấy, tôi gặp những người lấy cái uy quyền của người anh, người chị mà đối xử với em một cách nó gây nhiều tổn thương. Ngay hiện nay tôi đang gặp những trường hợp đó, giải quyết đi giải quyết lại vẫn không xong. Cái đó là cứng lòng đó các bạn. Không có quyền. Uy quyền đến từ đâu các bạn? Mình sẽ học cái phần đó rõ hơn. Uy quyền phải đến từ Chúa. Mình không thể cho mình uy quyền mà mình có quyền được. Mình không thể tạo nên quyền cho mình được. Mình không có. Mình không có. Bởi vì là Chúa là đấng đầy uy quyền. Chúa là đấng tể trị. Chúa là đấng tạo dựng nên mình. Và Chúa thiết lập mình và cái vị trí của mình ở trong một cái hệ thống. Hệ thống hoặc là hệ thống gia đình hoặc là hệ thống xã hội. Chúa thiết lập. Con người không có quyền. Tự mình không có quyền cho mình uy quyền. Vậy thì nếu có một người con trong gia đình mà nổi dậy để mà phản lại với cha mẹ, người đó là người theo luật pháp Môi-se nắm đá. Không có cái sự thay đổi uy quyền. Uy quyền do Chúa thiết lập thì phải đứng ở trong cái phận vị của mình. Mình không có thể đòi hỏi một cái gì cao hơn. Thường thường người ta làm như thế là vì, các bạn biết là vì gì không? Kiêu căng, thứ nhất. Thứ hai, cái lý do mạnh hơn, quyền lợi. Quyền lợi, tăng quyền để mà cuối cùng thu tóm gia tài. Phần lớn là như thế. Con người vì tham. Mà nếu mà ở trong cái thời của Cựu Ước thì người đó phạm vào điều răn thứ 10. Có phải không các bạn? Vậy thì Chúa có luật pháp. Chúa có quy định, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Bây giờ đi đến một cái gương rõ hơn là chính Chúa Giê-xu các bạn. Chúa Giê-xu ở trong một gia đình có các em. Có bao giờ Chúa Giê-xu lên mặt với các em và bảo phải thế này, phải thế kia hay không?
Không.
Không hề có. Chúa Giê-xu không. Có một lần Chúa sắp đi lên Jerusalem. Và các em của Chúa có ý kiến thì là ý kiến của họ là không, anh đi đi, anh đi đi. Chứ chúng em không đi. Bởi vì họ sợ. Họ thấy rằng Chúa đang ở trong cái tình trạng bị bắt bớ. Sợ rằng Chúa lên đó bị người ta ném đá. Và nếu thế thì các em cũng có thể bị vậy vả lây. Vì thế họ không có ý kiến. Và chính Chúa cũng không bảo họ các em phải đi. Không có. Không có lấy quyền của người anh để mà bảo em được. Mà hơn cái quyền của anh em trong gia đình, Chúa là Chúa. Vậy thì Chúa bảo rằng là phải đi vì ta biết không có việc gì. Ta biết trước, ta thấy trước, không việc gì. Cứ đi đi, phải đi. Không hề có. Chúa bao giờ lấy uy quyền của một người anh để ép các em hay tất cả. Mặc dù trong gia đình của ông Joseph là gia đình thợ mộc, Chúa cũng là thợ mộc, Chúa có tính cách là một người bảo dưỡng các em hơn là dùng uy quyền trên các em. Chúa làm công việc của Joseph làm. Có lẽ theo truyền khẩu thì mình biết rằng là ông Joseph qua đời khá sớm. Và vì thế cho nên chính Chúa là cái người phải lo cái phần cung dưỡng cho mẹ và các em. Nhưng mà vẫn không dùng uy quyền, không hề thấy. Vậy thì lấy cái gì, dựa vào đâu để nói rằng mình có uy quyền trên các em? Không có. Trước cái chuyến đi lần trước, ông có nói về có những cái trục trặc. Và khi qua bên kia giải quyết xong rồi, nhưng mà bây giờ lại vẫn lại trục trặc. Họ thích quyền quá đi các bạn. Vì thế ngay trong nhà thờ giữa anh em với nhau, họ cũng lấn lướt nhau, họ cũng dùng uy quyền đối với nhau. Họ thích uy quyền quá. Dạ, chị nói.
Dạ, có cái trường hợp ấy là cha mẹ trước khi qua đời đó, thì đối lại người kia đó, giao cái quyền đó cho người anh tả hay là chị cả. Thì như vậy đó, có nghĩa là sao?
Xin con giúp hộ bố, thay bố để mà giúp các em thì có thể được. Nhưng mà cái đó chỉ là cái trách nhiệm giao cho, chứ không phải cái uy quyền giao cho. Trách nhiệm, cái gương là Chúa Giêsu. Mình trở lại với Chúa thì mình thấy khi Chúa ở trên cây thập tự, Chúa thấy bà Mary và ông Giăng thì Chúa bảo đó là mẹ của con. Nói với bà Mary đó là con của bà. Vậy thì ông Giăng đem bà Mary về để mà nuôi dưỡng. Đấy, trách nhiệm chứ không phải chỗ uy quyền. Vậy thì nếu một gia đình uy quyền không được thiết lập đúng như Chúa thiết lập, thì tất cả những vấn đề khác trục trặc các bạn. Trục trặc. Nếu mình thấy ngay trong gia đình mình mà nó có cái chuyện như thế xảy ra, mình nhớ ơn Chúa, mình chỉnh nó lại theo đúng đường lối của Chúa, thì từ đó những việc khác mới được giải quyết. Nên làm cái điều đó. Thường cái uy quyền nó đi với cái trách nhiệm, hai cái nó đi đôi với nhau, chứ không phải tự mình mà mình bỗng nhiên mình ngồi trên đầu trên cổ của người khác, trừ phi nó là cái một cái uy quyền do Chúa thiết lập như mình nói từ ban nãy đến bây giờ. Vậy thì muốn có quyền phải có trách nhiệm, hai cái nó đi với nhau. Thế mà có những người vẫn cứ bị ở dưới những cái uy quyền không chính thức, những uy quyền bất hợp pháp của những người khác, mà như thế rồi cứ ôm như thế, ôm những vết thương suốt đời. Các bạn thấy có nhiều người như thế đó, suốt đời mang những vết thương đó mà không ai biết tới, chứ đừng nói là có ai đến để mà giúp đỡ và chữa lành những vết thương đó cho họ. Và trong khi đó, khi quỷ nó thấy như thế thì nó khai thác. Các bạn ạ, nó khai thác, triệt để khai thác. Khi mình biết thì mình phải can thiệp. Cái định nghĩa về tội đó, thấy một điều phải mà không làm là có tội. Các bạn nhớ cái định nghĩa đó không? Đấy. Chứ đâu có phải rằng là phải trộm cắp, giết người, tà dâm các thứ thì mới là tội. Đây Kinh Thánh định nghĩa rằng là thấy một điều phải mà không làm là có tội. Thường thường người ta bị đau đớn hay người ta gây cho người khác bị đau đớn vì đi ra ngoài ý muốn của Chúa, đi ra ngoài chương trình của Chúa. Và thường thường một khi họ chọn những điều lỗi lầm, những điều gọi là có tội để họ làm đó, vì họ không biết gì đến Chúa nữa, họ bất chấp Chúa. Chúa dạy thế nào thì họ ra sang một bên. Mặc dù họ biết nhưng họ cứ để sang một bên. Họ làm theo ý muốn của họ, đồng thời họ làm mà họ không chịu trách nhiệm về những việc họ làm. Mà họ cho rằng họ có quyền tự do để chọn lựa con đường của họ. Đúng, họ có quyền tự do. Nhưng mà cái tự do của họ
nếu động chạm đến người khác thì họ phải trách nhiệm với người khác, dù người đó là người ở dưới quyền của mình đi nữa, dưới quyền có tư cách hợp pháp hợp lý của mình đi nữa, dù người đó là con của mình đi nữa, mình cũng phải mang lấy cái trách nhiệm đó. Và các bạn nhớ là đa số những bệnh hoạn, đa số những bệnh hoạn cả về thể xác lẫn tâm linh, cả về cảm xúc, đều là kết quả của cái sự chọn lựa sai lầm của các đương sự. Chính đương sự chịu những bệnh hoạn đó và đồng thời đem những bệnh hoạn đến cho những người khác ở dưới quyền mình, hoặc là chính thức, hoặc là bất hợp pháp, hoặc là không chính thức. Mặc dù quỷ nó khuyến khích người ta chọn những điều xấu, thường thường nó hay dục người ta làm những cái điều ngược lại với điều Chúa muốn. Tức là Kinh Thánh dạy một đằng thì nó khuyến khích người ta đi ngược lại. Nhưng mà đồng thời Kinh Thánh nói rất rõ rằng là mình phải trách nhiệm, phải gánh hậu quả của tội lỗi của mình. Có đúng không? Tội của mình là mình phải gánh hậu quả của nó. Vậy thì nếu các bạn đến giúp một người ở trong cái chỗ khó khăn của họ, một người đang mang một vết thương nặng ở trong lòng, thì đầu tiên là các bạn giải quyết cái vấn đề gây nên cái vết thương đó do cái sự chọn lựa sai lầm, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, mình giải quyết vấn đề đó trước, thì sau đó mình mới có thể giải quyết vấn đề của nạn nhân hay là của chính đương sự đi đến cái chỗ có vết thương là vì chính họ hay là vì người khác gây nên cho họ. Vấn đề đó giải quyết sau, bởi vì vấn đề nguyên nhân là vấn đề phải giải quyết trước. Nếu không giải quyết như trường hợp mình đang nói ban nãy đó, thì những vấn đề khác không giải quyết được. Tôi muốn nói rõ hơn các bạn này. Những nguyên tắc đã được thiết lập phải được đúng chỗ của nó, phải trở về vị trí của nó. Những con người có uy quyền phải trở về giữ đúng cái uy quyền của mình, rồi thì những việc khác mới có thể giải quyết được. Bởi vì trong một cái hệ thống, dù xã hội hay gia đình, mà uy quyền không đúng chỗ thì những việc khác không giải quyết được. Bởi vì các bạn nhớ, sự rủa xả cũng như sự chúc phước từ trên mà xuống. Dầu đổ xuống trên đầu của Aaron, rồi xuống đến râu mới xuống trôn áo, chứ không phải là muốn nhận phước tự nhiên đưa đầu ra hứng. Chúa không đổ phước một cách tự nhiên như thế, không hề có. Các bạn có nắm được cái ý tôi đang nói không? Phải thiết lập của uy quyền trở lại đúng. Vì thế ngay giữa anh chị em mình hiện nay có những trường hợp mà mình cần phải giúp thì nên giúp tận tình, để cho cái việc mà mình thấy nó đang do quỷ lộng hành, nó gây những khó khăn cho những người gần gũi, những người thân cận của mình đó, thì mình bắt đầu mình thiết lập lại bằng cách giúp đỡ. Phải có những, có khi có những cánh tay đưa ra nâng đỡ những người khác, chứ nếu không đó thì tự đương sự có nhiều khi không muốn, bởi vì là nói là thôi để như thế cho nó yên. Thường thường người ta cho rằng là họ không muốn tranh cạnh, họ để như thế cho nó yên. Nhưng mà những cái việc đó nó đưa đến cái sự nguy hiểm không phải cho người mình thương, mình yêu, mà cho chính mình nữa. Có trường hợp khác là có những người có ảnh hưởng trên người khác mà lạm dụng người khác. Lạm dụng. Sự lạm dụng có rất nhiều các bạn ơi. Không phải chỉ trong gia đình mà ở ngoài xã hội cũng thế. Lạm dụng người khác. Tự cho mình có cái uy quyền mình không có, như mình nói từ bữa nãy đến bây giờ đó. Rồi có những người coi như là những người đầu đàn, những người trưởng toán, những anh chị, họ lập cho họ những cái uy quyền và những người khác phải chịu cái sự khó khăn do họ sai lầm. đó là những người lạm dụng. Một số người khác là vì có sự phản bội, có sự phản bội, đồng ý với nhau một đằng, nhưng đến khi thực hiện những ý kiến đó thì thay đổi ý kiến. Một đằng vì nhát sợ thường hay xảy ra lắm. Một đằng là vì tham lam. Nếu về tình cảm thì thường thường là xa mặt cách lòng. Có những trường hợp như mình nói ban nãy đó, phước hạnh đến cho một gia đình tùy theo cha mẹ ông bà. Vậy thì ông bà có thể mời quỷ vào trong gia đình của mình và tất cả con cháu phải hứng lấy từ đời này sang đời khác. Nhưng mà Chúa khi đến trần gian thì Chúa thương những người đó. Chính Chúa Giêsu khi Chúa giảng cái bài ở trên núi thì Chúa nói rằng là tin lành được truyền cho những người nghèo. Người nghèo đây là những người nghèo về tâm linh các bạn ạ. Những người nghèo này là những người bị ức chế đó. Những người ở trong cái tư thế của một người không có cái uy quyền. Bị người khác dùng uy quyền để mà ức chế. Những người này là những người bị lạm dụng.
Poor in spirit.
Nghèo về tâm linh. Nghèo về tâm linh. Mình bắt chước Chúa Giêsu. Mình giúp những người ở trong cái thế đó. Không phải là cứ hễ trường hợp nào thì cũng bênh cái thế yếu hay tất cả. Nhưng mình biết được có những người có nhu cầu. Và nhất là khi Chúa dạy mình thì có những trường hợp mình phải làm các bạn ạ. Có khi phải thẳng tay, có khi phải mạnh mẽ để mà giúp những người ở trong những cái cảnh nghèo về tâm linh đó. Vì Chúa muốn thế. Vì khi các bạn phục vụ họ là các bạn phục vụ chính Chúa Giêsu đó. Tại vì Chúa dạy mình thế, Chúa muốn mình làm như thế. Có khi mình không làm là bởi vì mình sợ mất lòng, mình sợ những cái chuyện lặt vặt. Nhưng mà đối với Chúa, những cái điều đó là những điều Chúa trông vào, Chúa nhìn vào, Chúa xét mình qua những cái việc như thế đó các bạn. Mình có một cái mối quan hệ vô cùng tốt đẹp giữa mình với Chúa. Mối quan hệ với mình, chính mình với mình. Và mối quan hệ giữa mình đối với người khác. Mình với Chúa. Chúa là đấng tạo hóa của mình. Mình là một tạo vật. Mình đáng lẽ ra có một cái mối tương giao gần gũi hơn mình đang có. Đáng lẽ ra mình phải học gương Chúa Giêsu. Thường thường phải có những cái lúc coi như thâu đêm với cha của mình. Có khi mình không cần phải thực sự trắng đêm, nhưng mà cái liên tục thường xuyên đứng trước mặt Chúa là một cái điều mà nếu các bạn đi vào đó, các bạn sẽ thấy có nhiều khi ngay trong lúc các bạn sống cuộc đời của mình, bạn phải làm việc, phải có những trách nhiệm ở đời, nhưng mà bạn vẫn có thể đứng trước mặt Chúa như thường. Đây là một phần nó đi ra ngoài cái bài học hôm nay. Cho nên đi vào đó thì là cũng phải nói nhiều. Vậy thì các bạn ơi, qua cái mối tương giao giữa mình với Chúa, mình sẽ có một cái mối tương giao đẹp giữa mình với người khác. Những cái việc mà mình có mối tương giao đẹp đó, tôi nói ngắn gọn ở đây. Thứ nhất, mình đến với Đức Chúa Cha nhờ ai? Nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, mình được giản dị vào nơi rất thánh. Nhờ ai nữa? Nhờ Đức Thánh Linh. Câu Kinh Thánh nào nói thế? Ephesians 2:18 nói rằng là ấy là nhờ Ngài mà cả hai đều được phép đến gần để với Cha qua Đức Thánh Linh. Đó. Ở đây lý thuyết ba ngôi Đức Chúa Trời đấy các bạn. Nếu muốn đến với Đức Chúa Cha thì phải qua hai ngôi kia. Vậy muốn có một mối tương giao gần gũi mật thiết với Cha thì mình phải qua Đức Giêsu và qua Đức Thánh Linh. Và nếu được như thế thì mình được hai ngôi trong ba ngôi giúp mình thường xuyên để mà có một cái nhịp cầu nối tiếp với Đức Chúa Cha, thì các bạn có một cái mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với Chúa, thì đối với người khác các bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Với mình phải ý thức được mình là ai các bạn này. Với Chúa các bạn ý thức Chúa là đấng tạo hóa, nhưng mình ý thức mình là ai? Mình là con. Mình có địa vị làm con. Trong gia đình mình là con thì mình thân, mình gần, mình cận với Cha là đương nhiên, có phải không? Nhưng mà cái chính là cái truyền bản tính của Cha cho con. Cái mà Phil thứ nhất nói rằng là giữ phần bản tính Đức Chúa Trời đấy. Con phải giống Cha. Đẻ ra một đứa con mà nó không giống thì là mình đánh cái dấu hỏi. Con thường giống Cha, mình là con Đức Chúa Trời. Mà một khi mình ý thức được rõ ràng mình là con thì mình vững tâm lắm các bạn à. Con ai?
Con trời.
Con trời. Vững tâm vô cùng các bạn. Mình không còn mặc cảm chút nào nữa hết đó. Không có cái vấn đề sợ người khác thấy là họ hơn mình, hay họ đè nén mình, họ áp bức mình. Không được. Mình là con Đức Chúa Trời. Bắt đầu bằng cách là mình yêu Chúa, mình yêu mình. Mình chấp nhận mình tha thứ cho mình. Mình đứng ở trong cái vị thế của mình là một người có uy thế trước mặt những người khác. Đó là với mình. Lần thứ ba là với người. Hai cái điều răn lớn của Chúa là yêu Chúa và yêu người lân cận. Và khi mình yêu Chúa và qua Chúa mình biết cái giá trị của một người đến gần với Chúa, thì mình yêu những người khác chứ được cái địa vị như mình có. Thì mình yêu họ. Mình yêu họ có lẽ không bằng, nhưng mà cố gắng để mà đạt tới là với cái tình yêu của Chúa, như Chúa yêu họ. Yêu với cái tình yêu chết thay đấy. Yêu cái con người có thể đạt được cao nhất là yêu người đồng loại như chính bản thân. Yêu họ cũng như mình yêu mình vậy đó. Mình nghĩ phút các bạn.